Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Stranger in the Mirror của bác sĩ tâm thần Marlene Steinberg, viết cùng Maxine Snow, là sách tâm lý học phổ thông về hiện tượng giải ly, tức trạng thái con người cảm thấy tách rời khỏi ký ức, cơ thể, cảm xúc hoặc cảm nhận về thực tại, dựa trên nhiều năm nghiên cứu và thực hành lâm sàng của Steinberg. Cuốn sách lập luận rằng giải ly không chỉ là một rối loạn hiếm gặp, mà thường bị bỏ sót hoặc chẩn đoán nhầm thành trầm cảm, lo âu, rối loạn lưỡng cực, PTSD hay các vấn đề khác. Mục tiêu chính của sách là giúp độc giả nhận diện những dấu hiệu vốn khó gọi tên, hiểu mối liên hệ giữa giải ly với áp lực và sang chấn, rồi tìm kiếm sự hỗ trợ phù hợp. Điểm tựa chuyên môn của sách là công cụ SECIDD do Steinberg phát triển, một phỏng vấn có cấu trúc để đánh giá triệu chứng giải ly. Đây không phải sách tự chẩn đoán, mà là hướng dẫn nâng cao nhận thức, giảm kỳ thị và làm rõ khi nào cần được chuyên gia đánh giá. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, giải ly được đặt trên một phổ liên tục, không phải chỉ là bệnh lý hiếm gặp. Luận điểm quan trọng nhất của The Stranger in the Mirror là việc đưa giải ly ra khỏi hình ảnh cực đoan thường thấy trong văn hóa đại chúng. Steinberg mô tả giải ly như một phổ trải nghiệm. Ở mức nhẹ, một người có thể quá cuốn vào việc đọc, xem phim hoặc lái xe theo thói quen đến mức ít nhận ra thời gian trôi qua. Những trải nghiệm như vậy không tự động đồng nghĩa với rối loạn. Chúng cho thấy tâm trí có khả năng tạm thời thu hẹp hoặc tách sự chú ý để thích ứng với hoàn cảnh. Vấn đề xuất hiện khi sự tách rời diễn ra thường xuyên, gây đau khổ, làm gián đoạn công việc, quan hệ, trí nhớ hoặc cảm giác mình là ai. Cách đặt vấn đề này có ý nghĩa thực tế vì nó tránh hai thái cực. Một bên là xem mọi cảm giác xa lạ, đãng trí hay tê liệt cảm xúc là bằng chứng bệnh nặng. Bên kia là coi nhẹ các triệu chứng lặp lại, chỉ vì chúng khó quan sát từ bên ngoài. Sách nhấn mạnh rằng áp lực dữ dội, bạo lực lạm dụng và sang chấn có thể khiến cơ chế tự vệ bình thường này trở nên cố định hơn. Vì thế, câu hỏi cần thiết không phải là một người có từng giải ly hay không, mà là trải nghiệm ấy xảy ra thế nào, kéo dài bao lâu, liên hệ với hoàn cảnh nào và ảnh hưởng ra sao đến đời sống. Khung phổ liên tục giúp độc giả hiểu vì sao nhận diện sớm và đánh giá cẩn trọng quan trọng hơn việc dán nhãn vội vàng. Thứ hai, 5 nhóm triệu chứng của SECIDD biến trải nghiệm mơ hồ thành dấu hiệu có thể đánh giá. Đóng góp đặc trưng của Steinberg nằm ở việc sách phổ biến hóa nền tảng của SECIDD. Công cụ phỏng vấn lâm sàng có cấu trúc dành cho các triệu chứng và rối loạn giải ly. Khung này tập trung vào 5 nhóm hiện tượng, gồm mất nhớ, cảm giác tách khỏi bản thân, cảm giác thực tại trở nên xa lạ, hoang mang về căn tính và biến đổi căn tính. Mất nhớ ở đây không đơn thuần là quên thông thường, mà có thể là những khoảng trống ký ức đáng chú ý, nhất là quanh các sự kiện hay hành vi có ý nghĩa. Tách khỏi bản thân có thể được cảm nhận như đang quan sát chính mình từ bên ngoài. Tách khỏi thực tại là khi môi trường trở nên mơ hồ, không thật hoặc như một cảnh phim. Hai thành phần còn lại cần sự đánh giá đặc biệt thận trọng. Hoang mang căn tính liên quan đến cảm giác không ổn định hoặc khó xác định mình là ai. Biến đổi căn tính chỉ những thay đổi rõ rệt trong trải nghiệm về bản thân, cách hành xử hay cảm giác kiểm soát, không nên bị đơn giản hóa thành định kiến về đa nhân cách. Giá trị của mô hình không phải là để người đọc tự kết luận từ một danh sách triệu chứng. Nó cho thấy chuyên gia cần hỏi câu hỏi cụ thể, không dẫn dắt, đồng thời xem xét tần suất, thời lượng, bối cảnh và mức độ ảnh hưởng. Nhờ vậy, điều bệnh nhân mô tả như tôi thấy kỳ lạ có thể được phân biệt với quên lãng thông thường, lo âu, rối loạn giấc ngủ, tác động của chất hay một tình trạng tâm thần khác. Thứ ba, sách lý giải vì sao giải ly thường bị che khuất bởi các chẩn đoán quen thuộc. The Stranger in the Mirror tập trung vào một trở ngại lâm sàng, là triệu chứng giải ly thường không được phát hiện khi người bệnh đến khám vì những than phiền dễ nhận biết hơn. Một người có thể kể về lo âu, buồn bã, cơn hoảng sợ, khó tập trung, thay đổi khí sắc, ác mộng hoặc hành vi cưỡng chế nhưng không chủ động nói về cảm giác mất thực, xa lạ với cơ thể hay khoảng trống trong trí nhớ. Nhiều người cũng thiếu từ ngữ để mô tả các trạng thái này, hoặc sợ mình bị xem là bất thường. Khi cuộc đánh giá chỉ tập trung vào triệu chứng bề mặt, yếu tố giải ly có thể bị bỏ qua. Sách không khẳng định rằng mọi trường hợp trầm cảm, ADHD, OCD hay rối loạn loạn thần đều có nguyên nhân là giải ly. Điểm chính xác hơn là các tình trạng này có thể cùng tồn tại, có biểu hiện chồng lấp hoặc che mờ một quá trình giải ly cần được xem xét riêng. Sự phân biệt này ảnh hưởng trực tiếp đến điều trị. Nếu ký ức đứt đoạn, cảm giác tách rời và phản ứng liên quan sang chấn không được nhận diện, người bệnh có thể nhận một lời giải thích không đầy đủ về khó khăn của mình. Steinberg, vì vậy, đề cao việc hỏi về trải nghiệm chủ quan, không chỉ đếm số lượng triệu chứng theo từng nhãn chẩn đoán. Đây là cách tiếp cận hướng sang chấn, coi trọng lịch sử cá nhân và tránh kết luận rằng những biểu hiện khó hiểu chỉ là sự thiếu hợp tác, tưởng tượng hay yếu đuối. Thứ tư, sang chấn và áp lực được xem là bối cảnh kích hoạt, không phải lời giải thích giản lược cho mọi trường hợp. Cuốn sách gắn giải ly với chức năng tự vệ của tâm trí trước những tình huống quá sức chịu đựng. Khi một sự kiện, mối đe dọa, cảm xúc hoặc ký ức trở nên áp đảo, việc tạm thời tách khỏi cảm giác đau đớn có thể giúp cá nhân tiếp tục tồn tại và hoạt động. Theo cách nhìn này, giải ly không phải mặc định là dấu hiệu điên loạn, mà có thể là một phản ứng thích nghi trong điều kiện bất thường. Cách diễn giải ấy đặc biệt quan trọng đối với người từng chịu sang chấn, vì nó thay thế sự tự trách bằng một hiểu biết có bối cảnh về phản ứng của hệ tâm lý. Tuy nhiên, thông điệp của sách không phải là suy đoán rằng bất cứ triệu chứng giải ly nào cũng chứng minh một lịch sử sang chấn cụ thể. Liên hệ giữa sang chấn, áp lực và triệu chứng cần được khảo sát cẩn trọng trong điều trị, với sự tôn trọng trí nhớ, sự an toàn và nhịp độ của người bệnh. Một ký ức mơ hồ không nên bị ép thành câu chuyện xác định, cũng như việc không nhớ không phải bằng chứng tự động cho bất kỳ biến cố nào. Giá trị của cách tiếp cận này nằm ở chỗ nó đặt câu hỏi đúng hơn, gồm triệu chứng xuất hiện trong bối cảnh nào, điều gì làm chúng mạnh lên, và chúng đang giúp người đó tránh né hay chịu đựng điều gì. Từ đó, điều trị có thể hướng tới tăng cảm giác an toàn, khả năng nhận biết trạng thái nội tâm và sự liên tục trong đời sống, thay vì chỉ cố loại bỏ một triệu chứng đơn lẻ. Cuối cùng, tự nhận diện trong sách là bước chuẩn bị cho chăm sóc chuyên môn, không thay thế chẩn đoán hay điều trị, vì được viết cho công chúng. The Stranger in the Mirror cung cấp các câu hỏi và mô tả giúp độc giả nhận ra những trải nghiệm như thấy mình xa lạ trong gương, sống như đang tự động, cảm thấy thế giới không thật hay không nhớ rõ một số khoảng thời gian. Giá trị của phần hướng dẫn này là tạo ngôn ngữ cho những gì vốn khó diễn đạt. Khi một người có thể mô tả chính xác hơn điều mình trải qua, họ có cơ hội trao đổi hiệu quả hơn với bác sĩ hoặc nhà trị liệu. Sách cũng góp phần giảm kỳ thị, vì người đọc thấy rằng trải nghiệm của họ có thể được hiểu và đánh giá một cách có hệ thống. Dù vậy, chính nền tảng SCID cũng cho thấy giới hạn của tự đánh giá. Đây là một phỏng vấn bán cấu trúc, đòi hỏi người thực hiện có đào tạo để hỏi không dẫn dắt, làm rõ ý nghĩa câu trả lời và phân biệt các khả năng khác nhau. Một bảng câu hỏi trong sách không thể tự xác định chẩn đoán, mức độ nghiêm trọng, nguyên nhân hay loại điều trị phù hợp. Việc đọc sách có thể khơi lên cảm xúc khó chịu, nhất là ở người có sang chấn chưa được xử lý. Do đó, ứng dụng hợp lý nhất là dùng các dấu hiệu được nêu như điểm khởi đầu cho quan sát và trao đổi chuyên môn. Khi triệu chứng gây khổ sở, xuất hiện khoảng trống trí nhớ đáng kể, đe dọa an toàn hoặc làm suy giảm khả năng sống thường ngày, người đọc nên tìm đến chuyên gia sức khỏe tâm thần có kinh nghiệm về sang chấn và giải ly. Sự thận trọng này phù hợp với mục tiêu giáo dục của sách. Kết luận, The Stranger in the Mirror phù hợp trước hết với những người đang gặp cảm giác tách rời khó gọi tên, như mất kết nối với cơ thể, thế giới xung quanh, ký ức hoặc cảm nhận về chính mình. Sách cũng hữu ích cho người thân muốn hiểu những biểu hiện này mà không vội phán xét, và cho sinh viên, nhà tham vấn hay chuyên viên sức khỏe tâm thần cần một lối vào dễ đọc đối với chủ đề giải ly. Người đọc không nên kỳ vọng đây là cẩm nang điều trị cá nhân hóa hay dùng nó để tự gán cho mình một chẩn đoán. Lợi ích thực tế hơn là có thêm vốn từ để mô tả trải nghiệm, nhận biết khi nào triệu chứng đã vượt quá mức thoáng qua và biết vì sao việc đánh giá chuyên môn có thể cần thiết. Điểm khiến cuốn sách nổi bật trong dòng sách về sang chấn và sức khỏe tâm thần là sự kết hợp giữa ngôn ngữ dành cho đại chúng với đóng góp chẩn đoán của một tác giả chuyên nghiên cứu giải ly. Thay vì chỉ kể các trường hợp gây ấn tượng hoặc trình bày lý thuyết hàn lâm, sách tổ chức vấn đề quanh những triệu chứng cụ thể và logic đánh giá của SCID. Nó vừa phản biện quan niệm rằng giải ly là hiện tượng hiếm hoặc đồng nghĩa với đa nhân cách, vừa tránh biến mọi khó khăn tâm lý thành giải ly. Cách tiếp cận này làm rõ một khoảng trống thường bị bỏ qua giữa triệu chứng, lịch sử sang chấn và chẩn đoán. Với độc giả cần một bản đồ khởi đầu đáng tin cậy, có định hướng lâm sàng nhưng không quá chuyên môn. Đây là một cuốn sách có giá trị lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Marlene Steinberg MD, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!